chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 89 truyện Hiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đạt. Sau khi tìm ra địa đạo bí mật của Thiếu Lâm Tự, Lệnh Thừa Xuân đã hướng dẫn quần hùng thoát khỏi vòng dây trước khi một mình trở lại tìm kiếm Doanh Doanh. Cùng lúc Nhậm Ngã Hành, Hướng Dẫn Thiên sau khi giải cứu được Doanh Doanh khỏi tay phái Tung Sơn cũng trở lại Thiếu Lâm tìm Hồ Xuân. Nhưng cả ba đã bị các nhân vật lãnh đạo chính giáo bắt gặp, và đôi bên đang thảo luận trong không khí căng thẳng của một cuộc quyết chiến khó tránh khỏi. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp. Bỗng Dư Thương Hải nói xen vào:
"Người trong ma giáo hành vi trái ngược người thường, người thường chuyên lấy đức báo ân, còn kẻ gian tà lại lấy oán báo ân."
Hướng Dẫn Thiên nói:
"Kỳ quá, kỳ quá, Dư quán chủ gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo hồi nào vậy?"
Dư Thương Hải tức giận nói:
"Cái gì, ai nói ta gia nhập ma giáo hả?"
Dư quán chủ nói là người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy oán báo ân, lầm tổng tiêu đầu của Phước Oai Tiêu Cục ở Phúc Kiến năm xưa, đã được Dư quán chủ cứu tính mệnh cả nhà, nên mỗi năm lầm tổng tiêu đầu đều tặng quán chủ một vạn lạng bạc. Vậy mà ngược lại, phái Thanh Thành của quán chủ đã giết hại lầm tổng tiêu đầu, tình quán chủ lấy oán báo ân khắp thiên hạ không ai không biết. Nếu nói như vậy thì Dư quán chủ đúng là giáo hữu của thần giáo ta rồi. Hài lâm, hài lâm, rất hoan nghênh, hoan nghênh.
Nói vậy dẫn cho thối quá.
Ta nói rất hoan nghênh là nói với cả tấm lòng tốt, Dư quán chủ lại chửi ta là râm cho thối quá. Vậy đây không phải là lấy oán báo ân thì là cái gì nữa? Nuôi sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Một người suốt đời suốt kiếp lấy oán báo ân thì ngay cả trong một lời nói, một việc làm cũng biểu lộ ra rồi.
Phương Chính sợ hai người đi đến cuộc tranh chấp vô vị, lão bèn nói:
Hai vị sư thái rốt cuộc bị ai giết hại? Chúng ta hỏi Lãnh Hồ công tử thì chắc là có thể biết được. Nhưng mà ba vị vừa đến chùa Thiếu Lâm liền ra tay hại tám đệ tử của môn hạ chính giáo, không biết là vì sao.
Nhậm Ngã Hành nói:
Trên giang hồ lão phu độc giảng độc lai, chưa có một kẻ nào dám vô lễ với lão phu. Tám tên này dám lương tiên quát thao lão phu, kêu lão phu trường mặt ra khỏi cho ẩn thân, hà không phải đang chết lâm sao?
À, vì Đà Phật, thì ra tám người đó quát tháo mấy tiếng mà Nhậm tiên sinh hạ độc thủ, hả không phải là thái quá lắm sao?
Phương tướng đại sư nói là thái quá thì coi là thái quá cũng được. Đại sư đối với tiểu nữ không làm khó dễ gì, lão phu nhận ân tình của đại sư, vốn muốn cảm ơn nên không tiện tranh biện với đại sư. Bây giờ lời cảm ơn cũng miễn, hai bên coi như không ai nợ ai.
Nhậm tiên sinh đã nói là không ai nợ ai thì không ai nợ ai rồi, nhưng mà ba vị đến tệ tự sát hại tám người thì chuyện này phải tính sao đây?
Có gì đâu mà tính sao đây. Giáo đồ Nhật Nguyệt Thần Giáo của lão phu có rất nhiều, các vị có bản lãnh thì cứ đi tìm giết tám tên cho hả dạ.
À gì Đà Phật, giết người bừa bãi càng thêm tội nghiệp. Tả thí chủ, trong tám người bị Nhậm thí chủ giết hại, có hai vị là môn hạ của quý phái. Tả thí chủ nói xem là nên tính làm sao đây?
Tả Lãnh Thiên chưa trả lời thì Nhậm Ngã Hành đã cướp lời nói.
Người cho là do lão phu giết, tại sao phương trưởng lại hỏi người khác nên tính sao mà không hỏi lão phu? Nghe giọng nói của phương trưởng thì dường như các vị muốn nghĩ đông người mà giết ba người lão phu, có phải không?
Rồi làm sao dám? Có điều Nhậm tiên sinh tái xuất giang hồ thì từ đây sẽ sinh thêm lắm chuyện, chỉ e là sẽ có vô số người bị táng mạng dưới tay của Nhậm tiên sinh. Lão nạp có ý mong ba vị nán lại tệ tự, tụng kinh lễ Phật để cho giang hồ được thái bình. Ý ba vị như thế nào?
Nhậm Ngã Hành ngẩng mặt lên trời cười to rồi nói.
Hay lắm, chỗ ấy này thiệt là cao minh đó.
Phương Chính nói tiếp.
Lạch ái trụ chân ở hậu sơn của tệ tự, bản tự từ trên xuống dưới đối với tiểu thư càng thêm lễ kính, cung phục đầy đủ, không thiếu thứ gì. Lão nạp muốn giữ lạch ái không phải để báo thù cho đệ tử môn phái đã chết. Ôi oan oan tương báo biết đến bao giờ, đâu có phải là hành động của đệ tử Phật môn. Phái Thiếu Lâm có mấy tên đệ tử bị lệnh ái hạ thủ cũng là nghiệp bao kiếp trước, nhưng nữ thế chủ sát nghiệp quá nặng, động chút là giết người. Nếu ở tệ tự tu tâm dưỡng tính thì rất có lợi cho mọi người.
Nếu nói như vậy, phương trưởng đại sư đã có hảo ý rồi.
Dạ, đúng như vậy. Nhưng chuyện này lại dẫn đến cuộc phong ba trên chốn giang hồ, là chuyện mà lão nạp không ngờ tới. Hơn nữa, ngày trước khi lệnh ái cõng lệnh Hồ Thiếu Hiệp đến chùa cầu cứu, thì lệnh ái có nói rằng chỉ cần lão nạp chịu cứu tính mạng của lệnh Hồ Thiếu Hiệp thì lệnh ái cam tâm tình nguyện đền mạng đã giết hại đệ tử của bổn tự. Lão nạp nói đền mạng cũng không cần, nhưng lệnh ái phải ẩn cư trên núi Thiếu Thất, lão nạp chưa cho phép thì không được tự tiện xuống núi. Lệnh ái liền nhận lời. Ở Nhậm tiểu thư, lão nạp nói có đúng hay không?
Doanh Doanh đáp khẽ. Dạ đúng. Lệnh Hồ Xuân nghe chính miệng Phương Chính đại sư nói đến tình cảnh Doanh Doanh cõng hắn lên núi cầu cứu, lòng hắn rất cảm động. Tuy chuyện này hắn đã nghe nhiều người nói qua rồi, nhưng bây giờ lại nghe Phương Chính đại sư nói và Doanh Doanh thừa nhận, hắn không khỏi xa lệ. Dư Thương Hải cười lạc nói.
Coi vậy mà cũng có tình có nghĩa này á. Nhưng đáng tiếc nhân phẩm của Lệnh Hồ Xuân quá tệ. Ngày trước trong hành hành dương, hắn đã ngủ với kỹ nữ, bần đạo đã tận mắt trông thấy hắn phụ bạc tấm ân tình của Nhậm đại tiểu thư rồi.
Hướng Diễn Thiên cười hỏi.
Như quán chủ ở trong kỹ viện tận mắt thấy, vậy chứ có nhìn lầm hay không?
Sao mà nhìn lầm được?
Hướng Diễn Thiên nói khẽ.
Nè, Như quán chủ, thì ra Yêu quán chủ cũng khoai chơi món đó ấy, y thực giống như tại hạ vậy. Trong kỷ điểm đó đó thì Yêu quán chủ thích ả nào nhất? Tướng mạo ả cũng đẹp đấy chứ.
Thôi lắm.
Dạ, thơm lắm.
Phương Chính nói.
Nhậm tiên sinh, các vị ẩn cư trên núi Thiếu Thất, mọi người quá địch thành bạn. Chỉ cần ba vị không rời núi Thiếu Thất một bước thì lão nạp bảo đảm là không ai dám đến gây chuyện thị phi với bà vị đâu. Từ đây chúng ta vui hưởng thanh tịnh, há không phải là chuyện đáng mừng hay sao?
Lần Hồ Xuân nghe Phương Chứng Đại Sư nói vô cùng thành thực, hắn thầm nghĩ:
vị cao tăng Phật môn này không hiểu thế tục, cứ lấy lòng dạ của mình mà đo lòng dạ người khác. Ba người này giết người không ghê tay, mà lão muốn họ tự nguyện ra mình trên núi Phiếu Thất thì thật là một ý tưởng lạ đời.
Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói:
hảo y của phương trưởng, muôn cho êm đẹp mỏi bè, tại hạ nên tuân lệnh mới phải.
Phương Chứng vui mừng nói:
ồ, vậy là thí chủ đã tình nguyện ở lại núi Thiếu Thất ư?
Đúng như vậy.
Phương Chứng vui mừng nói:
lão nạp sẽ bày tiệc khoản đãi, từ nay về sau ba vị là khách quý của chùa Thiếu Lâm rồi.
Nhưng mà nhiều nhất bọn tại hạ chỉ có thể ở lại 3 giờ, còn lâu hơn nữa thì không được.
Phương Chứng thất vọng nói:
3 giờ thì làm được việc gì?
Tại hạ vốn cũng muốn ở lại thêm mấy ngày cùng các vị bằng hữu chuyên trò, nhưng cái tên của tại hạ đã không tốt đẹp rồi thì tại hạ không thể nào làm khác đi được.
Lão nạp không hiểu tại sao cái tên lại có liên quan tới thí chủ.
Họ có tại hạ không hay, mà tên cũng không tốt. Tại hạ đã là họ Nhậm, mà tên lại là Ngã Hành. Nếu sớm biết như vậy, năm xưa gọi là Nhĩ Hành thì đỡ hơn nhiều. Bây giờ đã gọi là Ngã Hành thì cứ để mặc cho cái tên của mình, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi.
Phương Chứng phục ý nói:
thì ra Nhậm tiên sinh nói giỡn với lão nạp rồi.
Không dám, không dám. Trong những cao nhân đương thời, lão phu khâm phục không được mấy người. Tin đi tin lợi chỉ có 3 người rưỡi thôi, trong đó đứng đầu là Đại Hòa Thượng. Ngoài ra còn có 3 người rưỡi, lão phu không phục chút nào.
Lão nói mấy câu này rất thành khẩn, tuyệt không có ý mỉa mai. Phương Chứng nói:
À Di Đà Phật, lão nạp không dám nhận.
Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói trong những bậc cao nhân đương thời, lão chỉ khâm phục 3 người rưỡi và không khâm phục 3 người rưỡi, thì hắn rất lấy làm kỳ. Hắn rất muốn biết lão cho biết ngoài Phương Chứng Đại Sư thì còn có ai nữa. Một người cất giọng sang sảng hỏi:
Dòng tiên sinh, tiên sinh còn khâm phục những vị nào nữa?
Vừa rồi Phương Chứng chỉ mới giới thiệu với Nhậm Ngã Hành đến vợ chồng nhà Bất Quần thì hai bên liền tranh biện không thôi. Những người còn lại đại sư chưa kịp giới thiệu, Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng thợ ở phía dưới, hắn biết bọn Phương Chứng tổng cộng có 10 người, ngoài Phương Chứng đại sư, sư phụ, sư nương, Xung Hư đạo trưởng, Tả Lãnh Hiền, Thiên Môn đạo trưởng, Dư Thương Hải, còn 3 người nữa. Nghe giọng nói quang quang của người này, hắn không biết là ai. Nhậm Ngã Hành cười nói:
Xin thông cảm, các hạ không có ở trong đó.
Người đó nói:
Tại hạ làm sao dám so bì với Phương Chứng đại sư, đương nhiên là Nhậm tiên sinh không phục rồi.
Nhậm Ngã Hành nói:
Trong 3 người mà lão phu không phục thì các hạ cũng không có nữa. Các hạ luyện thêm 30 năm công phu nữa thì có lẽ sẽ được liệt vào hàng những người lão phu không phục.
Người đó lặng thinh không nói. Lần Hồ Xuân thầm nghĩ:
thì ra muốn làm cho lão không phục cũng không phải là dễ.
Phương Chứng nói:
Lời nói của Nhậm tiên sinh thật khác người.
Nhậm Ngã Hành nói:
Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng có muốn biết người lão phu không phục và không phục là những ai không?
Lão nạp đang muốn nghe lời cao luận của thí chủ đây.
Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng nghiên cứu tinh thâm Dịch Cân Kinh, nội công đã đạt tới mức quá cảnh, tấm lòng từ bi khiêm nhường, hồng dâm tanh kiêu ngạo hung hăng của lão phu, nên xưa nay lão phu rất khâm phục.
Lão nạp không dám nhận.
Nhưng mà người mà lão phu khâm phục hơn Đại Hòa Thượng là nhân vật để nhất võ lâm đương thời, Đông Phương Bất Bại, người cướp ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo của lão phu.
Mọi người ồ lên một tiếng, rõ ràng không ai ngờ được. May mà Lệnh Hồ Xung kìm được sự ngạc nhiên. Hắn nghĩ lão bị Đông Phương Bất Bại hãm hại, cầm tù trong nhiều năm, đương nhiên lão hận thấu xương. Nào ngờ lão lại rất khâm phục Đông Phương Bất Bại, nhậm ngã hành nói:
"Lão phu võ công đã cao, tâm tư lại nhãi bén hơn người, nên cho rằng khắp thiên hạ không ai kháng cự nổi. Không ngờ lại bị Đông Phương Bất Bại xỏ mũi, suýt tan mạng dưới đai Tây Hồ, vĩnh viễn không thoát được. Nhân vật Đông Phương Bất Bại lợi hại như vậy, lão phu không khâm phục hắn sao được?"
Phương Chính nói:
"Nói cũng phải. Vị thứ ba mà lão phu khâm phục là cao thủ tuyệt đỉnh của phái Hoa Sơn đương thời."
Lệnh Hồ Xung lại rất ngạc nhiên, vừa rồi lời nói của lão không nể nang Nhạc Bất Quần chút nào, nào ngờ lòng lão lại khâm phục Nhạc Bất Quần mới là kỳ. Nhạc phu nhân nói:
"Nhậm tiên sinh, không cần phải đưa ra phản ngữ để châm chích người."
Nhậm Ngã Hành cười nói:
"Nhạc phu nhân, phu nhân tưởng lão phu nói tới tôn phu hả? Hắn còn kém xa lắm. Người mà lão phu khâm phục là Phong Thanh Dương. Phong lão tiên sinh kiếm thuật thần thông, kiếm thuật của Phong lão tiên sinh cao minh hơn lão phu nhiều, nên lão phu thành tâm khâm phục, chứ không phải là giả bộ đâu."
Phương Chính hỏi:
"Nhạc tiên sinh, chẳng lẽ là Phong lão tiên sinh còn sống trên đời này ư?"
Nhạc Bất Quân đáp:
"Mấy chục năm về trước, Phong sư thúc đã quy ẩn, bổn môn không biết tin tức gì. Phong thái sư thúc lão nhân già còn sống ở trên đời thì thật là đại hạnh cho bổn môn."
Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói:
"Phong lão tiên sinh là người có phải kiếm tâm, Nhạc tiên sinh thì ở phải khí tâm. Hai phải kiếm tâm là khí tâm phải Hoa Sơn, xưa nay không đổi trời chung. Phong lão tiên sinh còn ở trên đời thì làm sao có thể coi là đại hạnh tật tiên sinh được hả?"
Nhạc Bất Quần bị lão nói móc mấy câu trắng trợn như vậy nên lặng yên không đáp. Lệnh Hồ Xung sớm đoán được nhân vật Phong Thanh Dương là người phe kiếm tông của bổn phái, bây giờ nghe Nhậm Ngã Hành nói mà sư phụ cũng thừa nhận, vậy thì chuyện này đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhậm Ngã Hành cười nói:
"Tiên sinh cứ yên tâm đi, Phong lão tiên sinh là cao nhân thế ngoại, chẳng lẽ tiên sinh còn sợ Phong lão tiên sinh trở lại đoạt chức trưởng môn của phái Hoa Sơn nữa hay sao?"
Nhạc Bất Quần nói:
"Tại hạ tài đức kém cỏi, nếu được Phong sư thúc dạy bảo căn kẽ thì thật là một đại hỷ sự. Nhậm tiên sinh, tiên sinh có thể chỉ rõ đường để tại hạ đi bái kiến Phong thái sư thúc được không? Môn hạ phái Hoa Sơn vô cùng cảm ơn đại đức này."
Lão nói rất thành khẩn. Nhậm Ngã Hành nói:
"Một là lão phu không biết Phong lão tiên sinh ở đâu, hai là dù có biết cũng không nói cho tiên sinh nghe. Mình thường dễ tánh, am tiện khó phòng, chân tiểu nhân dễ đối phó, còn ngụy quân tử thì khiến cho người ta phải điên đầu."
Nhạc Bất Quần không nói nữa. Lệnh Hồ Xung tầm nghĩ:
"Sư phụ ta là quân tử nho nhã, đương nhiên không nói lời châm chọc đầy ác ý như Nhậm tiên sinh."
Nhậm Ngã Hành nghiêng người qua nói với Xung Hư đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đan:
"Người thứ tư mà lão phu khâm phục là lão Mũi Trâu, thái cực kim pháp võ đàn của đạo trưởng rất tinh diệu độc đáo, nhưng lão đạo vẫn giữ thân trong sạch tử tẩm, không thèm tham dự cho nhiều chuyện bao đồng trên giang hồ. Nhưng lão đạo không biết dạy đồ đệ, môn hạ Võ Đan không có nhân tài kiệt xuất. Vậy đến khi lão Mũi Trâu cởi hạt về trời Tây thì tuyệt nghệ thai cực kiếm pháp của lão đạo tuy cao cũng chưa chắc thắng được lão phu, cho nên lão phu chỉ khâm phục lão đạo có một nửa thôi."
Xuân Hư đạo trưởng cười nói.
Được Nhậm tiên sinh khâm phục một nửa, thì bần đạo cũng đã hãnh diện lắm rồi. Xin đa tạ, xin đa tạ.
Nhậm Ngã Hành nói.
Không cần khách khí.
Lão quay đầu lại nói với Tả Lãnh Thiền.
Tả đại trưởng môn. Đại trưởng môn, đừng cười mỉa nữa. Tuy Tả đại trưởng môn không được liệt vào hàng những người lão phu khâm phục, nhưng trong 3.5 người mà lão phu không phục thì chắc hạ là người đứng đầu.
Tả Linh Thiền nói.
Tại hạ thật vinh dự. Võ công của Tả đại trưởng môn cao cường, mà mưu kế cũng thâm độc, rất hợp với tăng khi của lão phu. Tả trưởng môn muốn hợp nhất 5 phái thành ngũ nhạc phái, muốn cùng đứng thế 3 chân với võ đàn và thiếu lâm, tài cao chi lớn thiệt hơn người. Nhưng Tả trưởng môn lén lút sắp đặt nhiều âm mưu quỷ kế, không phải là hành vi của anh hùng hào kiệt, khiến cho người ta không phục chút nào.
Trong 3.5 người cao như đương thời mà ta không khâm phục, thì các hạ chỉ được một nửa.
Nhãi lại cái của người ta hoàn toàn không có một chút sáng kiến gì, nên Tả trưởng môn không được ai khâm phục. Sở học võ công phải trung sơn của Tả trưởng môn thì tinh thâm, nhưng hoàn toàn cho tiền nhân truyền lại. Dựa vào Tả trưởng môn mà nói, thì chỉ e trong mấy năm nay cũng không thi có chiêu nào mới được sang che.
Tả Linh Thiền hừ một tiếng, lão cười nhạt rồi nói.
Các hạ kéo bên đông giãn nhân tay là muốn kéo dài thời gian, hay là đang đợi người cứu binh hả?
Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói.
Tả trưởng môn nói như vậy là muốn ý đông người mà gây đánh 3 người một lão phu, có phải không?
Các hạ đến Thiếu Lâm giết hại người lương thiện, hôm nay muốn toàn thân rút lui thì quá coi thường bọn tại hạ rồi. Các hạ nói bọn tại hạ ỷ nhiều thủ thắng cũng được, hay không theo quy của võ lâm cũng được. Các hạ giết đệ tử môn hạ với trung sơn là quá coi thường Tả Lãnh Thiền này. Hôm nay tại hạ muốn lãnh giáo cao chiều của các hạ.
Nhậm Ngã Hành nhìn Phương Chiến đại sư nói.
Phương trưởng đại sư, ở đây là chùa Thiếu Lâm hay là hạ biển của phái Trung Sơn hả?
Phương Chiến đáp.
Thí chủ đã biết rõ mà còn cố ý hỏi, đây đương nhiên là chùa Thiếu Lâm rồi.
Vậy mọi chuyện xảy ra ở đây do phương trưởng Thiếu Lâm làm chủ hay là trưởng môn phái Trung Sơn làm chủ?
Tuy lão nạp làm chủ, nhưng nếu các vị bằng hữu có cảm kiến thì đương nhiên lão nạp phải nghe theo rồi.
Đúng vậy, đúng vậy, quả nhiên là cao kiến. Biết rõ đơn đã độc đấu thì nhất định thua, nên muốn quần ẩu loạn đã. Họ Tả kia, hôm nay người cản được Nhậm Ngã Hành này thì Nhậm mộ không cần ngươi động thủ sẽ đưa ngang kiếm tự sát trước mặt ngươi ngay.
Tả Lâm Thiền lạnh lùng nói.
Ở đây bọn ta có 10 người muốn ngăn cả ngươi thì có lẽ không được, nhưng muốn giết con gái của ngươi thì không khó.
Phương Chính nói.
À Di Đà Phật, xin đừng giết người.
Trống ngực Lệnh Hồ Xung đập loạn xạ, hắn biết lời nói của Tả Lãnh Thiền đúng như vậy. Trong 10 người phía dưới, tuy hắn không biết rõ 3 người kia là ai, nhưng hắn đoán rằng thân phận của 3 người đó cũng không kém gì bọn Phương Chính và Xuân Hư. Không phải là trưởng môn một phái thì cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Dù Nhậm Ngã Hành võ công có cao cường đến đâu thì nhiều lắm cũng chỉ an toàn rút lui. Hướng Dẫn Thiên nếu muốn an toàn thoát hiểm cũng khó nói được, còn Ganh Ganh thì càng không có hy vọng. Nhậm Ngã Hành nói.
Thì hay quá. Tả đại trưởng môn có một con trai, nghe nói tên này võ công kém cỏi, giết rất dễ. Nhạc tiên sinh có một con gái,
Như quan chủ, hình như có mấy ái thiếp và ba đứa con nhỏ. Thiên môn đạo trưởng không có con, nhưng lòng thương yêu đồ đệ cũng không ít. Mạc đã thiên sinh, còn cha mẹ già. Càn Khôn Nhất Kiếm, Chân Sơn Tử phải Côn Luân, có một tôn tử nối dõi. Còn vị giải đại ban chủ của cái bang, Hương Tả Sứ, giải ban chủ, còn có người nào không thể bỏ hay không? Hả?
Lên Hữu Xuân thầm nghĩ.
À, thì ra Mạc Sư Bá cũng đến rồi. Kỳ thực Nhậm Thiên Sinh không cần Phương Chính Đại Sư giới thiệu. Đối phương có 10 người, không như lắm đều biết hết tướng mạo, mà còn biết rõ thân thế, quyến thuộc của cả 10 người này.
Hướng Diên Thiền nói.
Nghe nói hai vị Thanh Liên Sứ Giả và Bạch Liên Sứ Giả trong cái bang, tuy không phải họ Giải, nhưng đều là con riêng của Giải ban chủ.
Nhậm Ngã Hành nói.
Tả sư không lầm nữa chứ. Chúng ta đừng để giết lầm người vô tội.
Dạ không lầm đâu, thuộc hạ đã điều tra rõ rồi.
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói.
Dù giết lầm người thì cũng không có sao hết á. Chúng ta có giết 30-40 người trong cái bang, thì trong số đó ít nhất cũng có mấy người đáng chết.
Giáo chủ thiệt là cao kiến.
Trong khi lão nhắc đến quyến thuộc của mọi người, thì bọn Tả Lánh Thiền, giải ban chủ không ai không sùng mình, biết lão không nói giỡn chút nào. Mọi người cản lão không được, nếu giết được con gái lão, thì lão nhất định dùng thủ đoạn tàn độc nhất để trả thù. Người thân thích nhất của mình chỉ e không ai trốn khỏi được độc thủ của lão. Nghĩ đến đó, ai cũng ớn lạnh xương sống. Nhất thời trong viện, không một tiếng động, mặt ai cũng biến sắc. Qua một lúc, Phương Chính nói.
Hoàn gia thường bảo, biết đến bao giờ? Nhậm thí chủ, bọn lão nạp quyết không làm tổn thương đến Nhậm đại tiểu thư. Chỉ muốn ba vị khuất giá ở trên núi Thiếu Thất để 10 năm thôi.
Không được, lão phu đã động sát tinh, không kiềm nổi được. Chỉ muốn đem con trai của Tả đại trưởng môn, mấy ái thiếp và con trai của Như Quán chủ giết sạch. Lệnh ái của Nhạc Tinh Sinh càng không thể để cho sống ở trên đời này.
Linh Hồ Xuân giật mình, không biết đại ma đầu hỉ nộ thất thường này chỉ muốn hăm dọa hay là muốn đại khai sát giới thực. Xuân Hương Đạo Nhân nói.
Nhậm Tiên Sinh, chúng ta đánh cuộc, Thiên Sinh thấy thế nào?
Lão phu đánh cuộc thì thường không nắm được phần thắng, nhưng giết người thì rất chắc ăn. Giết cao thủ thì chưa chắc đã làm được, nhưng giết cha mẹ con cái, vợ lớn vợ nhỏ của cao thủ thì làm được tốt.
Những người đó đâu có võ công có giết được họ thì cũng đâu có phải là anh hùng.
Tuy không phải là anh hùng, nhưng làm cho kẻ đối đầu với lão phu suốt đời đau khổ thì lão phu rất hả dạ.
Tựa Tiên Sinh cũng bị mất con gái thì có gì mà hả dạ? Không có con gái thì ngay cả con rể cũng không có. Mà con rể của Tiên Sinh không khỏi đi làm con rể của người ta, thì Tiên Sinh cũng không có gì để mà hoàng vinh nữa.
Không có cách nào khác, không có cách nào khác nữa. Lão phu giết hết bọn chúng thì còn ai làm cho con rể lão phu phụ bạc con gái lão phu nữa?
Bây giờ như thế này, bọn bần đạo không ỷ nhiều để thủ thắng. Tiên Sinh cũng không nên giết người bừa bãi. Mọi người đều công bằng với nhau, lấy võ công để quyết thắng bại. Ba người các vị và ba người trong một bần đạo tỷ đấu 3 trận, hễ bên nào thắng 2 tức là thắng.
Phương Chiến đại sư rồi nói:
Rất phải, rất phải. Cao kiến của Sung Hư đạo huynh thật là bất phàm. Nhưng mà chúng ta điểm đến thì dừng, không nên đả thương nhau.
Nhằm Ngã Hành nói:
Nếu ba người lão phu thất bại thì phải ở lại núi Thiếu Thất 10 năm, không được xuống núi, có phải không?
Sung Hư đạo nhân nói:
Đúng như vậy. Nếu ba vị thắng 2 trận thì bọn bần đạo dĩ nhiên để cho ba vị xuống núi, còn 8 tên đệ tử này đành coi như là chết uổng thôi.
Lâm lão phu đối với lão Mũi Trâu chỉ không phục một nửa, nên cảm thấy lời nói của lão đạo chỉ đúng lý có một nửa. Vậy bên các vị cử ba vị nào đứng ra tỷ đấu để nhẩm mộ tuyển chọn có được không?
Tả Linh Thiền nói:
Phương Trượng đại sư là chủ, Phương Trượng không thể không tỷ đấu. Công phu của lão phu đã gác lại 10 mấy năm rồi, nên cũng muốn thử lại xem sao. Còn người thứ ba, trận đánh cuộc này là chủ ý của Sung Hư đạo trưởng. Đạo trưởng đề nghị ra vấn đề nan giải, không thể để mọi người làm thay, nên đạo trưởng không thể thụ thủ bàng quan được, đành phải để đạo trưởng thi triển Thái Cực Kiếm Pháp.
Trong 10 người bên Phương Chứng, tuy người nào cũng là đệ nhất cao thủ, nhưng Phương Chứng đại sư, Sung Hư đạo trưởng và Tả Lãnh Thiền là 3 người võ công cao nhất. Lão nói một mạch đề cử 3 người là lão đã đưa phe mình vào thế không thất bại. Doanh Doanh chẳng qua là cô gái 18-19 tuổi, võ công có cao đến đâu, nhưng công phu tu luyện cũng có hạn, bất luận cô đấu với một vị trưởng môn nào cũng đều nắm chắc phần thất bại. Bọn Nhạc Bất Quần cùng tán đồng Phương Chứng đại sư, Sung Hư đạo trưởng, Tả Lãnh Thiền là 3 đại cao thủ trong chính giáo, bất cứ người nào võ công cũng không kém gì Nhậm Ngã Hành, so với Hứa Dấn Thiên còn cao thâm hơn một chút. Trong 3 trận thắng 2 thì bọn Nhạc Bất Quần đã chiếm được 7-8 phần, thậm chí 3 trận có thể thắng cả 3. Nhưng ai cũng lo lắng, chỉ sợ bắt không được Nhậm Ngã Hành, để lão xuống núi rồi dùng thủ đoạn hiểm độc sát hại người nhà đệ tử của bọn họ. Chỉ cần quyết chiến quang minh thì không còn gì phải quý kỳ nữa, Nhậm Ngã Hành nói.
3 trận thắng 2 thì không ổn, chúng ta chỉ tỷ đấu 1 trận thôi. Các vị cử ra 1 người, bọn lão phu cũng cử ra 1 người, và chỉ đấu 1 trận là xong.
Tả Linh Thiền nói:
Nhậm huynh, hôm nay các vị thế cô lực bạc rơi vào hạ phong, đừng nói bọn tại hạ ở đây 10 người, so với bên Nhậm huynh là nhiều hơn gấp 3 lần. Phương Trượng đại sư chỉ cần ra lệnh 1 tiếng thì những cao thủ đệ nhất phái Thiếu Lâm đã có đến 20-30 vị, còn hào thủ các phái khác thì chưa kể đến.
Khi vậy các vị muốn ỷ nhiều mà thủ thắng.
Đúng như vậy, muốn ỷ nhiều thủ thắng thì sao?
Toàn là quân mặt dài,
vô cớ giết người mới là đồ mặt dày.
Giết người nhất định là có lý do. Ta đã trưởng môn, trưởng môn ăn chay hay là ăn mặn?
Tại hạ muốn giết người thì giết, việc gì phải ăn chay?
Mỗi khi trưởng môn giết một người thì kẻ bị giết đều là kẻ đáng tội chết ư?
Đương nhiên rồi.
Ta đã trưởng môn ăn thịt bò, thịt dê. Vậy chứ bò, dê có tội gì?
Phương Chứng đại sư nói:
À Di Đà Phật, Nhậm thí chủ nói câu này quả thật là có tấm lòng Bồ Tát rồi.
Tả Lãnh Thiền nói:
Phương Trượng đại sư, đừng bị mắc bệnh của lão. Lão đem 8 tên đệ tử bất hạnh mà ví von với bò dê đó.
Nhậm Ngã Hành nói:
Côn trùng, kiến, ruồi, bò, dê, tiên Phật, phạm nhân đều là chúng sanh.
Phương Chứng lại nói:
Phải, phải, A Di Đà Phật.
Tả Lãnh Thiền nói:
Nhậm huynh hơi kéo dài thời gian, hôm nay không dám tỉ đấu phải không?
Nhậm Đã Hành đột nhiên hú lên một tiếng làm chấn động cả mái ngói. Mười hai ngọn nến trên bàn thờ cùng mờ đi, đến khi tiếng hú dừng, mấy ngọn nến mới sáng trở lại. Mọi người nghe lão hú trống ngực đều đập thình thịch, mặt biến sắc. Lâm Thiền nói:
Đại trượng phu nhất ngôn kỹ xuất, tứ mã nan truy, đấu ba trận thắng hai trận, nếu trong các vị ba người bị thua hai thì ba người đều phải ở lại trên núi Thiếu Thất 10 năm. Được thôi, ba trận thắng hai, trong ba người bọn lão phu mà có hai người bị thua thì cả ba người phải ở lại trên núi Thiếu Thất 10 năm.
Người trong chính giáo thấy Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền nói khích mà phải chấp nhận tỷ đấu thì không ai không tỏ vẻ vui mừng. Nhậm Ngã Hành nói:
Lão phu đấu với Tả Chương Môn, Hướng Tả Sứ đấu với Tình Lùng họ Dư, còn gái của lão phu phải đấu với phụ nữ, nên xin thỉnh giao Ninh Nữ Hiệp.
Tả Lãnh Thiền nói:
Không được, bên bọn tại hạ ba người ra tỷ đấu thì phải do bên bọn tại hạ cử ra, làm sao có thể để Nhậm huynh chỉ định được. Nhất định phải tự các vị chọn lựa, chứ không thể do đối phương chỉ định ư?
Đúng như vậy, hai đại trưởng môn phải Thiếu Lâm và Võ Đang, và thêm kẻ hèn này nữa.
Địa vị danh vọng và võ công của Tả Chương Môn làm sao có thể so bì ngang hàng với hai đại trưởng môn Thiêu Lâm và Võ Đan? Thoại hạ không dám so bì ngang hàng với hai đại trưởng môn Thiêu Lâm và Võ Đan, nhưng có thể miễn cưỡng tỷ đấu với các hạ. Phương Trưng đại sư, tại hạ muốn thỉnh giao Thiêu Lâm thần quyền của đại sư có được hay không?
Phương Chính đáp:
Hà Di Đà Phật, công phu của lão nạp đã bỏ hoang từ lâu, lão nạp không phải là đối thủ của thí chủ, nhưng lão nạp rất mong lưu giữ thí chủ ở lại đây, nên đành phải đem nắm xương ra ra đâu quyền cước với thí chủ vậy.
Tả Lãnh Thiền thấy Nhậm Ngã Hành khiêu chiến với Phương Chính đại sư thì rõ ràng là Nhậm Ngã Hành coi lão chẳng ra gì, nhưng lão lại vui mừng thầm nghĩ:
Ta vốn lo hắn đấu với ta để Hương Vân Thiên đấu với Sùng Hư, bà con gái lão đấu với Phương Chính. Nếu Sùng Hư đạo nhân bị thua và ta lại thua hắn thì học bét hết.
Lão liền không nói nhiều nữa, đứng lùi sang một bên. Những người khác đem 8 cái xác dời sang một bên, đại điện trở thành một chiến trường. Nhậm Ngã Hành nói:
Xin mời Phương Trưởng đại sư.
Lão hất tay áo chắp tay hành lễ. Phương Chứng chắp tay hoàng lễ nói:
Xin thí chủ xuất chiều trước.
Nhậm Ngã Hành nói:
Tại hạ sử công phu chính tâm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đại sư sử võ nghệ chính tâm của phái Thiếu Lâm. Chúng ta lấy võ công chánh tâm đôi với võ công chánh tâm cho xứng đáng với cuộc tỷ thí này.
Dư Thường Hải nói:
Mà giáo người có cái gì là chính tâm, không biết xấu hổ.
Nhậm Ngã Hành nói:
Phương trưởng, để lão phu giết lão lùng họ Dư này trước rồi sẽ đấu với phương trưởng sao?
Phương Chứng vội nói:
Đừng giết.
Phương Chứng đại sư biết Nhậm Ngã Hành ra tay như điện chớp, nếu lão đánh ra một đòn sấm sét, không chừng Dư Thiên Hải bị lão giết thật. Phương Chứng không chần chừ, lão liền phóng một chưởng nhẹ ra rồi la lên:
Làm thế cho, xin tiếp cho.
Chưởng này chiêu thức tầm thường, nhưng chưởng phát ra nửa đường thì đột nhiên hơi dao động, một chưởng biến thành hai, hai chưởng biến thành bốn, bốn chưởng lại biến thành tám, nhằm ngã Hành một miệng la lên:
Thiên thủ Như Lai chưởng.
Lão biết chỉ chần chừ trong khoảnh khắc thì tám chưởng của Phương Chứng sẽ biến thành 16, rồi tiến tới thành 32 chưởng. Lão liền đánh dù ra một chưởng phản kích về hướng vai phải của Phương Chứng. Chưởng trái của Phương Chứng đại sư luồn qua dưới chưởng phải của phóng ra. Phát chưởng này vẫn hơi dao động, chưởng kình phong bay múa, một biến thành hai, hai biến thành bốn, nhằm ngã Hành tung người lên. Dù dù, lão đánh lại hai chưởng. Lên Hục Xung ở trên cao nhìn xuống, hắn ngưng thần quan sát kỹ, thấy chưởng pháp của Phương Chứng đại sư biến ảo không lường. Mỗi chưởng đánh ra đến giữa đường thì đã biến thành rất nhiều phương vị. Chưởng pháp kỳ ảo như vậy thật hiếm thấy trong đời. Chưởng pháp của Nhậm Ngã Hành lại rất chất phát. Lão xuất chưởng, thu chưởng dường như rất là trì trệ cứng nhắc. Nhưng bất luận chưởng pháp của Phương Chứng biến ảo đến đâu thì chưởng lực của Nhậm Ngã Hành biến chiêu theo đến đó. Xem ra hai người chơi thế cờ ngang nhau, công lực cũng quân bình. Công phu quyền cước của Lệnh Hữu Xung rất kém, vì vậy chiêu phá chưởng thức trong Độc Cô Cửu Kiếm hắn cũng học chưa đến nơi. Đã không nhìn ra được chỗ sơ hở ở trong quyền cước của đối phương thì không còn cách nào thừa sơ hở mà đánh vào được. Hai đại sư cao thủ này thi triển chưởng pháp cao thâm nhất, hắn xem mà chẳng hiểu gì đến chỗ tuyệt diệu tinh ảo trong đó. Hắn nghĩ thầm:
Kiếm pháp của ta có thể thắng được Xung Hư đạo trưởng mà đấu ngang bằng với Nhập Tiên Sinh, nhưng nếu gặp phải công phu quyền trưởng của hai vị này, ta đã đành phải lấy lợi kiếm mà tấn công. Phong Thái Sư Thúc Tổ nói là sau khi ta luyện thêm 12 năm thì ta mới có thể tranh hùng với các thầy cao thủ đương thời, chủ yếu là chỉ một chiêu phá trưởng thức.
Xem một lúc, hắn thấy Nhậm Ngã Hành đột nhiên biến trưởng phóng ra bằng bằng, Phương Chứng đại sư liên tiếp lùi ba bước. Lên Hồ Xung kinh hãi la thầm:
Trời ơi, hỏng rồi, Phương Chứng đại sư thua rồi.
Tiếp theo thấy chưởng trái của Phương Chứng đại sư dạch mấy dòng, chưởng phải dội dung ra tới tấp trên dưới trái phải. Phương Chứng đánh ra mấy chưởng, Nhậm Ngã Hành lùi một bước. Phương Chứng lại đánh thêm mấy chưởng nữa, Nhậm Ngã Hành lại lùi thêm một bước. Lên Hồ Xung thầm khen:
Hay lắm, hay lắm.
Lên Hồ Xung thở phào, bỗng hắn nghĩ:
Tại sao ta thấy Phương Chứng đại sư sắp thua thì lại lo lắng, còn thấy Phương Chứng đại sư thắng thì ta lại cảm thấy nhẹ nhõm? Phải rồi, Phương Chứng đại sư là cao tăng đắc đạo, Nhậm giáo chủ chỉ là kẻ sĩ bên phe tà đạo, lòng ta vẫn còn ý niệm phân biệt thiện ác thị phi.
Lần Hồ Xung lại chuyển đổi ý nghĩ:
Nhưng nếu Nhậm giáo chủ thua thì Doanh Doanh phải chịu giam cầm 10 năm trên núi Thiếu Thất, đó đâu có phải là điều mà lòng ta muốn.
Trong nhất thời, ngay cả hắn cũng không hiểu hắn mong ai thắng ai bại, chỉ mơ hồ cảm thấy cha con Nhậm Ngã Hành và Hướng Tiến Thiên trở lại giang hồ thì trên giang hồ sẽ nổi phong ba bão táp. Nhưng hắn lại nghĩ:
Phong ba bão táp thì có sao đâu, không phải là náo nhiệt sao?
Ánh mắt của Lệnh Hồ Xung từ từ xoay lại, hắn thấy Doanh Doanh đứng tựa vào cột, ra vẻ một cô gái khiếp nhược nhưng vẫn rất xinh đẹp, cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lại như có vẻ rất lo lắng. Đột nhiên hắn nổi lòng thương cảm, thầm nghĩ:
Sao ta nhẫn tâm để cô bị giam cầm 10 năm ở đây, làm sao cô ta chịu nổi sự dày vò này?
Hắn nghĩ đến việc cô ta vì cứu hắn mà cam tâm tình nguyện xả thân. Trong cuộc đời của hắn, sự hữu hậu đãi tuy rất nhiều, nhưng chưa có một ai cam tâm tình nguyện đem tính mạng để ký thác cho hắn như vậy. Màu máu nóng trong ngực dâng lên, hắn chỉ cảm thấy: Đừng nói Doanh Doanh là con gái của giáo chủ Ma giáo, mà dù cô ta là kẻ gian ác, người trong thiên hạ ai cũng muốn giết, cô ta mới cam lòng, thì hắn có bỏ mạng cũng quyết bảo vệ cho cô ta được bình an chu toàn. Trên điện, 11 cặp mắt đều nhìn chăm chú vào chưởng pháp của Phương Chứng đại sư và Nhậm Ngã Hành, không khỏi khen thầm. Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ:
May mà Nhậm lão quái khiêu chiến với Phương Chứng đại sư, nếu không thì chưởng pháp dường như vụng về mà rất tinh xảo của hắn, sẽ khiến ta không biết đối phó thế nào. Đại âm dương thần trưởng của một môn, nếu đối với hắn rõ ràng là chiêu số quá nhiều, biến hóa vô cùng. Nếu ta tấn công một điểm vào chiêu pháp của hắn thì cũng không lại hắn.
Hướng Dương Thiền lại nghĩ:
Võ công phái Thiếu Lâm nổi danh ngàn năm, quả nhiên không phải tầm thường. Chưởng pháp Thiên Thủ Như Lai chưởng của Phương Chứng đại sư
tuy nhiều công lực không phân tán, thiệt là điều khó khăn vô cùng. Nếu ta gặp phải đại sư, thì đành phải đấu nội lực với lão. Vì chướng pháp thì không bằng lão rồi.
Bọn Nhạc Bất Quần, Dư Thiên Hải, mỗi người đều có suy nghĩ trong lòng, lấy võ công của bản thân đem ấn chứng với chưởng pháp của hai lão, nhận ngã hành ham chiến đã lâu, dần dần cảm thấy chưởng pháp của Phương Chính đại sư từ từ chậm lại, lòng lão mừng thầm.
Chưởng pháp của lão thì thần diệu, nhưng tuổi lão đã già, khó mà đấu lâu được.
Lão liền vội tấn công mấy chưởng, lúc lão đánh ra bốn chưởng và lúc thu chưởng về, lão cảm thấy cánh tay phải tê nhức, nội lực vận chuyển không thoải mái. Bất giác lão kinh hãi, lão biết nội lực trong người bị trộn rộn rồi. Lão nghĩ bụng,
lão hòa thượng này đã lưỡng dịch cân kinh nên nội lực lợi hại như vậy. Chữ lực của lão và của ta chưa giao nhau, mà nội lực của ta đã bị kềm chế rồi.
Lão biết nếu cứ đấu như vậy thì nội lực thâm hậu của đối phương sẽ phát huy đến tột bực, lão phải ở vào thế hạ phong. Thấy Phương Chính đại sư phóng chưởng trái tới, lão liền quát một tiếng rồi dung chưởng trái tấn tốc ra nghênh địch. Bốp một tiếng lớn, song chưởng giao nhau, hai người đều lùi lại một bước. Nhầm ngã hành cảm thấy nội lực của đối phương tuy nhu hòa nhưng lại thâm hậu vô cùng. Lão đã sử hấp tinh đại pháp nhưng vẫn không hút được một chút nội lực nào của đối phương, lòng càng kinh hãi. Phương Chính đại sư nói,
thiện tài, thiện tài.
Rồi đại sư phóng chưởng trái đánh ra, Nhầm ngã hành lại xuất chưởng phải ra để tiếp chưởng, cả hai cùng lão đảo. Nhầm ngã hành cảm thấy khí huyết toàn thân đều nhộn nhạo, liền lùi nhanh lại hai bước. Bỗng lão xoay người, tay phải túm ngực Dư Thương Hải, chưởng trái đánh xuống quyệt thiên linh của lão Hòa Dư. Trong nháy mắt, con thỏ rơi vào móng vuốt của con chim ưng, thật kỳ biến không ai ngờ được. Nhầm ngã hành đối với Phương Chính đại sư tình thế dần dần bất lợi, theo lý mà nói thì sức của lão tự bảo vệ thân mình còn chưa được, nào ngờ lão xoay người đánh Dư Thiên Hải. Biến cố này xảy ra quá nhanh. Dư Thiên Hải cũng là một nhà võ học tinh thâm, nếu đấu với Nhậm Ngã Hành tuy cuối cùng lão cũng thua nhưng quyết không chịu thua ngay trong chiêu đầu. Mọi người cùng la lên một tiếng. Quý thính giả, chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chốn này dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.